mà quý vị đã được làm người rồi thì quý vị qua được cái khó thứ nhất, thấy không? Còn cái khó thứ hai nữa, Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe, Phật pháp khó nghe. Người ta cứ đặt câu hỏi tại sao Phật pháp lại khó nghe, giảng kinh đều hết, chùa nào cũng có giảng mà lại khó nghe, phải không? Tại không có nghe thôi, chứ đi nghe thiếu gì chỗ, phải giảng hoài, bây giờ còn thâu băng rồi nữa, ngồi đâu mở không được, nghe không được, thì như vậy dễ nghe hay khó? Mà sao nó Phật pháp khó nghe, làm cho người ta khó hiểu, nhưng sự thật là Phật pháp khó nghe. Khó ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta sống ở trong ảo tưởng nhiều hơn trong thực tế. Thân này ai cũng nghĩ là thiệt, rồi nghĩ nó là đẹp, nghĩ nó là dễ thương, nghĩ nó là sang trọng, nghĩ thân đẹp, thân này sang trọng, dễ thương đủ thứ hết. Mà Phật nói thân này sao? Thân này là một cái túi da, đại da hôi thối, dễ chịu không? Mình nói thân này là thiệt, Phật nói thân này nó tạm bợ, sống trong hơi thở, thở ra không hít vô là chết, nó tạm bợ quá chừng. Như vậy thì lời Phật nói với cái tưởng tượng của mình nó gặp nhau không? Như vậy thì nghe nó không có khó nghe. Khó nghe là chỗ đó, chứ gặp ai tán mình ôi anh này đẹp quá, chị kia thiệt là dễ thương này kia đó, thì mình chịu lắm, cái đó dễ nghe nè, thấy không? Nghe cái đầu vui liền nè. Còn nói cái thân này là nhớp nhúa, cái là nghe nó trái cái lỗ tai, cho nên nó khó nghe. Mà sự thật là như vậy, còn cái kia là tưởng tượng thôi. Bây giờ tỷ dụ như một người Phật tử nào đang khoảng 30-40, ăn mặc sang trọng, đầu tổ rồi lắm nước, đi tới đâu ta cũng khen anh nó đẹp trai hay gì gì đó, thì mình dễ chịu khó chịu? Dễ chịu quá, dễ nghe quá, khen là cái dễ nghe. Mà rồi cái đẹp đó chừng bao lâu nó hết? Nếu sống được tới 70-80 tuổi nó còn đẹp không? Chừng đó rồi lưng còng, rồi đi chống gậy, thì đầu bạc phơ, tất cả cái đẹp nó bay mất tuốt hết rồi, nó đâu còn nữa. Cái đẹp là tạm thời, là giả dối, nó không có thiệt. Còn cái thực chất rồi tới ngày già sụm, rồi tới chết, nó đâu có đẹp hoài. Vậy đó mà chúng ta cứ ngỡ mình đẹp, rồi ai nghe, nghe ai khen, nghe ai tán thán thì vui thích. Còn nếu mà anh nào chị nào đi ra đường có ông thầy cắt cớ chị này là đã da hôi thối, chịu không? Nổi giận lên liền, cái ông thầy vô duyên quá, dám nói xấu người ta. Hoặc chị anh này là đã da hôi thối thì cũng đều là bực bội hết, phải không? Như vậy thì lẽ thật của Phật nói là dễ nghe khó nghe. Khó nghe là chỗ đó, nó ngược với cái ảo tưởng của mình. Vì vậy mình nói Phật pháp khó nghe. Mà bây giờ quý Phật tử chịu nghe cũng là tốt lắm rồi, phải không? Đó là cũng là duyên phúc lắm rồi. Cho nên Phật pháp khó nghe mà được nghe, mà chịu nghe đó, đó là tốt. Được cái thứ hai. Rồi kế đó là 6 căn hoàn trụ, tức là 6 căn được đầy đủ. Bây giờ quý vị ngồi nghe tôi giảng thì tất cả đều đủ 6 căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được sáng suốt hết. Được như vậy đó là cái phước lớn. Có những người có thân người mà lại thiếu 1 căn, 2 căn, phải không? Như vậy cho nên ngày nay chúng ta được thân người là một cái tốt, rồi được hiểu Phật pháp là cái tốt thứ hai, và 6 căn chúng ta đầy đủ là cái tốt thứ ba. Được 3 cái tốt đó mà không ráng tiến lên để cho nó tụt xuống thì uổng đi một đời, rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng ta ai hiểu rồi phải ráng tu, khuyên nhau tu, đó là lo xa. Còn thụ hưởng đã đời rồi rớt xuống tụt không biết phải cỡ nào, đó là không biết lo xa. Nói thương mình không biết thương mình. Bây giờ thân này quý vị sớm sáng bữa nay tiệc, chiều mai tiệc, cứ tiệc tùng lê mê, rồi quý vị sống thêm được nhiêu tuổi? Chừng nhiêu tuổi? Rồi nếu mà thanh niên thì có bà này cô kia liên miên thì sống được nhiêu tuổi? Rồi cũng như vậy thì tất cả cái thụ hưởng đều đưa mình tới cái chết chứ không có gì hết. Thụ hưởng để mà chết thì vui không? Đó. Mà người ta chỉ thấy cái tạm thời giả dối mà không thấy cái chân thật. Vì vậy mà muốn cho được sống an bình, sống cho hữu ích thì chúng ta phải khéo mượn cái thân này để làm những việc đạo đức, mượn cái thân này để tu hành thì chúng ta mất nó rồi sẽ trở lại tốt hơn, đủ điều kiện hơn để mà tu thì đó là khôn. Còn cứ giữ thân này để thụ hưởng, ngày mai nó tụt xuống không biết tới cỡ nào, như con rùa tìm bọng cây gì đó. Đó là nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì nói con rùa tìm bọng cây không phải là cái tưởng tượng, mà đó là nói một lẽ thực. Nó khó khăn chứ đừng có dễ. Người nó mất thân này sao cũng trở lại, người trở lại làm người chứ gì. Đó là cái nghĩ lầm, rồi sao hối hận không kịp. Vì vậy mà có cái ví dụ rùa mù. Như vậy thì nhắc lại lần nữa, Phật tử này hỏi kinh Phật với cái giữ năm giới đó nó có mâu thuẫn không? Quý vị thấy có không? Đâu có gì mâu thuẫn. Giữ được tròn năm giới bảo đảm, tôi dám hứa danh dự rằng bảo đảm trở lại làm người. Chỉ vì chúng ta giữ không tròn thì tuột xuống, cái đó không biết nói sao. Cái giữ tròn nhất định trở lại được làm người, đó đúng như kinh Phật đã nói. Vì sở dĩ trong kinh nói như rùa mù là chỉ cho toàn thể thế gian chứ không phải chỉ riêng cho người Phật tử. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tới câu hỏi thứ hai. Trong thiền căn bản có dạy lặng lặng tỉnh tỉnh là đúng, nhưng trong kinh có đoạn Phật kể lại có lần Phật thiền định, trời mưa sấm chớp vang rền, sét đánh chết một con trâu, con bò và người chăn, mọi người súm bu đông đảo mà Phật vẫn không hay. Vậy Phật nhập định thành thức Phật ở đâu? Nếu Phật nhập định sâu như vậy, chúng sanh khổ nguyện cầu làm sao Phật hay đến cứu được? Phật tử này hỏi lẫn lộn. Thì đây, cái câu thứ hai tôi nói lại cho quý Phật tử hiểu cái đường hướng tu thiền. Tu thiền có hai cách: thiền của Đại Thừa, thiền của Tiểu Thừa. Bởi vì Tiểu Thừa mà bây giờ chúng ta gọi Nguyên Thủy đó, tu theo Nguyên Thủy thì lấy Bát Chánh Đạo làm cái nền tảng, phải không? Mà Bát Chánh Đạo thì cái thứ 8 là cái gì? Là chánh định. Chánh định là cái chót. Còn tu theo Đại Thừa, bây giờ gọi là Phật giáo phát triển đó, thì lấy lục độ làm căn bản. Mà cái chót của lục độ là cái gì? Là trí tuệ. Nhớ như vậy thì chúng ta mới hiểu được trong kinh. Như vậy thì bên Nguyên Thủy nhìn thấy cái việc tịnh định là cái chót. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thi thi tưởng xứ, lên tới việc tịnh định là cái chót. Đặt cái định làm trên. Còn Phật giáo bữa nay bố thí thì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Trí tuệ là cái chót. Bởi vì giác ngộ là trí tuệ, chứ còn định mà diệt tận định thì được vô sanh, tức là được niết bàn. Mà niết bàn bên đại thừa gọi đó là tiêu cực, vào trong đó mãi không có ra nữa, để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên không chấp nhận mà nói phải ứng dụng cái trí tuệ rồi tùy duyên ứng hóa độ sanh, thì như vậy mới tròn. Cho nên quý vị thấy 11 chân trâu mà của nhà thiền á, thì tới mục thứ 8 là gì? Là trâu mất chân cũng không còn, phải không? Không còn chân, không còn trâu, đó là chỗ năng sở đều không, nhập được cái việc tận định á. Mà tới đó nếu là rồi á thì nó kẹt, cho nên phải nhảy qua khỏi đầu sào tâm trưởng đó, phải nhảy qua khỏi cái chỗ không còn trâu không còn chăn đó, để chim bay về tổ, lá rụng về cội, là thể nhập pháp thân. Mà pháp thân á là hằng giác, hằng giác, hằng tri, hằng giác, chứ không phải là ngồi yên không biết gì. À, như vậy rồi từ thể nhập pháp thân rồi mới ứng thân hóa thân giáo hóa chúng sanh. Đó là cái ông già xách bầu rượu vào xóm đó. Đó, ứng hóa thân làm lợi ích chúng sanh, đó là cái hình ảnh. Nói như vậy thì quý vị Phật tử mới hiểu rõ, chúng ta tu nếu mà tới việc tận định là thỏa mãn đó, là chìm ở trong cái chỗ vô sanh. À, vì vậy mà đối với kinh điển đại thừa thì không đòi hỏi chúng ta nhập diệt tận định, mà đòi hỏi chúng ta tu phải có trí tuệ, định tuệ đồng thời. À, bên cái định thì nó có cái tuệ. Cho nên ở trong những cái bài giảng trước tôi hay giảng lặng lặng tỉnh tỉnh là phải đó. À, lặng là định, mà tỉnh là giác, là sáng, thì hai cái nó đồng thời, đó là đúng cái tinh thần này. Chứ nếu định mà quên thân á thì nó chìm trong cái vô sanh, thì đó nó không có được cái định, cái tuệ đồng thời. Nhưng kinh A Hàm á thì kiết tập lại đều là những vị chứng A La Hán được cái việc thành định, cho nên rồi cũng dẫn chuyện Phật nhập diệt tận định để mà tán thán. Nhưng mà bên này bên đại thừa thì không chịu cái đó, mà chịu cái định trong cái tuệ, chứ không có cái diệt tận định. Cho nên hai bên phải hiểu, phải thấu rõ thì chúng ta mới không lầm. Vì biết rằng Phật trước kia ngài tu các cái thiền định, mà từ các thiền định đó cho nên ngài mới đi tới cái cội bồ đề chuyên nhập định. Nhưng mà khi nhập định của ngài được định sâu rồi thì ngài mới nhận ra được cái bản tánh giác ngộ. Mà nhận ra được bản tánh giác ngộ sẵn của mình rồi thì lẽ ra ngài đi giáo hóa, mà ngài không chịu đi giáo hóa, ngài chần chừ đợi chư thiên năm lần bảy lượt khuyến thỉnh ngài mới đi. Tôi hồi xưa cứ thắc mắc cái chỗ đó hoài, cái lòng từ bi của Phật đã tràn trề rồi mà tại sao ngộ đạo mà không chịu đi giáo hóa, mà đợi phải năn nỉ, phải cầu xin. Tôi hơi thắc mắc, nhưng mà sau này mới thấy quả như vậy. Bởi vì cái chỗ ngài thấy đó nó ngược với tất cả cái thấy của thế gian, mà cái ngược lại tất cả thế gian thì làm sao đi hóa độ, nói ai nghe. Cho nên là chư thiên yêu cầu Phật phải dùng phương tiện để giáo hóa, dùng phương tiện tu với chứng cái này chứng nọ chứng kia cho ta ham chút, phải không, để giáo hóa cho dễ. Vì vậy mà kể từ khi ngài đến chỗ năm anh em Kiều Trần Như, ngài giảng pháp thứ đế, đó là bắt đầu vào phương tiện. mà lâu nay thì chúng ta đọc trong các kinh nguyên thủy để thấy nó là tứ đế là chân lý bất di bất dịch, phải không? Nhưng mà đúng theo cái chỗ thấy của Phật là phương tiện, vì chư thiên yêu cầu mà. Phương tiện cho nên nó là đối trị, trị bệnh chứ không phải là cái chỗ cứu kính. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trong kinh thì chúng ta không có có quyền phê phán, nhưng mà phải nhận cho ra cái ý nghĩa tại sao mà bên kia tán thán việc thịnh định, tại sao bên này tán thán lặng lặng tỉnh tỉnh. Nó là hai cái yếu tố chính của hai cái hệ tu. Bên kia thì đặc biệt tỉnh định là trên, cho nên là hồi xưa hay có những cái câu nói rằng bên A-la-hán thì hay tu mà tích cách mà ngộ đạo rồi nhập niết bàn chứ không có cứu độ ai đó, tiêu cực đó. Còn bên nay thì tích cực là gì? Khi ngộ đạo rồi thì phải đủ ứng hóa thân đi giáo hóa mọi người. Hai bên nó khác nhau. Vì chỗ đó mà chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn ở trong đây, nhưng sự thật hiểu thấu rồi thì không có gì mâu thuẫn, chẳng qua cái nhìn của mỗi bên nó có khác một chút thôi. Vì bên kia lấy định làm cứu kính, cho nên khi nói tán thán Phật lúc được nhập định nhiều, còn bên nay lấy trí tuệ làm cứu kính, cho nên lúc nào cũng đặt trí tuệ lên trên. Đó. Đến câu hỏi thứ ba, biển thì lúc nào cũng có sóng, tâm chúng sanh thì lúc nào cũng suy nghĩ, nhớ tưởng việc này việc nọ. Kinh Phật dạy, biển không gợn sóng thì mặt trăng sẽ hiện, tâm dứt vọng thì sẽ được tâm chân chơn. Con thấy hành khó quá, con nhìn tâm con lúc nào cũng suy nghĩ, con dừng tâm không được. Con còn ngu mê kính mong hòa thượng chỉ dạy, con thành kính tri ân hòa thượng. Kính mong hòa thượng quan hỷ cho. Thì ở đây Phật tử này nói biển lúc nào cũng có sóng. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, tự biển nó có sóng hay là tại gió nó có sóng? Nếu mà mặt biển không có gió thì có sóng không? Như vậy thì bản thân biển không có sóng mà tại gió, phải không? Tâm mình nguyên nó không có động mà tại chạy theo duyên trần. Bây giờ mình chặn được duyên trần thì tâm nó hết động chứ gì. Bây giờ biển mà ngăn được gió thì biển nó hết động. Chứ bản chất biển là không động, tại gió thổi nó mới động. Bản chất chân tâm của mình nó không có chạy, tại mình khởi niệm duyên theo cảnh sanh trái. Cho nên cái câu mà tôi tán tụng vài của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm trong cái bài kệ đây của Cư Trần Lạc Đạo Phú đó: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh mình không chạy theo nó, đó là thiền rồi, đó là định rồi. Sở dĩ mình không định được là chạy theo cảnh. Như vậy thì đừng nói rằng tâm không thể nào yên được, cũng như biển không bao giờ không sống được. Bây giờ mình múc nước ở dưới biển đổ vô cái hồ mà cái hồ đó không có bị gió thổi thì nước biển nó có động không? Nước biển nó có động, vì bản chất nó là không động, mà tại gió mà kia mênh mông quá, gió thổi nó động, gió nhiều vẫn gió ít chứ lúc nào không gió. Như vậy thì chúng ta, tâm chúng ta không phải bản chất nó là động, mà tại vì chúng ta duyên theo cảnh, thấy người cái nhìn người đẹp người xấu nó động, phải không? Rồi nghe tiếng, nghe thì có tiếng nó khen hay chê, tiếng nó hay hay dở, cứ như vậy mà nó động hoài. Giờ nghe tiếng thì biết nghe tiếng thôi, không có thêm gì hết. Thấy người là biết thấy người thôi, thì có động chỗ nào không? Phải không? Như vậy thì lỗi tại cái gì? Ở ngoài biển có sóng là lỗi tại gió. Ở trong tâm mình nó động là lỗi tại mình duyên cảm, duyên theo sáu trần. Chứ còn sáu trần mà mình không duyên theo thì còn gì mà động. Cho nên lục tổ ngộ ở cái câu là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô số trụ như sanh kỳ tâm. Thì cái chỗ không có vướng mắc cái gì hết, đó là cái tâm chân thật của mình, nó nghi ngờ gì nữa, phải không? Tâm chân thật là biết mà không động, đó là cái tâm chân thật. Như vậy có ai thiếu nữa không? Cũng như bản chất nước biển là không động, bảo đảm như vậy, mà có gió nữa mới động. Thì bản cái tâm chân thật mình nó không động, mà tại duyên cảnh nó động. Thì như vậy muốn tu, quý vị thấy cái ý nghĩa mà tôi hướng dẫn đó. Trước khi chúng ta tu, chúng ta phải thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã. Vì trí tuệ bát nhã là ruồng phá hết cái cảnh bên ngoài, thấy nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh đó, biết nó là giả dối, là tạm bợ. Mà biết giả dối tạm bợ rồi thì tự mình không thành thép, không theo cái thì yên, ngồi thiền rất là dễ. Bây giờ quý vị đừng có quan trọng một cái gì trên thế gian này hết, ngồi thiền liền yên. Còn nếu mà quan trọng thì hôm qua người ta mắng mình, mình nhớ, mình cho đó là cái rất là nguy hiểm, rất là độc hại gì gì đó, thì ngồi thiền suốt đêm toàn là nhớ không. Như vậy thì mới thấy rằng cái gốc tu phải nhờ trí tuệ bát nhã. Vì vậy mình nói cửa thiền là cửa không đó, không là không có trí tuệ bát nhã. Vì vậy mà tôi bắt quý vị phải sám hối sáu căn để gỡ cái dính đó, rồi tập phải tụng bát nhã để nhớ chiếu kiến ngũ uẩn vậy không. Thì như vậy thì chúng ta ứng dụng tu mới dễ. Còn nếu kèm đè nó mà thấy nó thiệt, cảnh ngoài thiệt, thì đè suốt đời cũng không được nữa. Đó là cái ý nghĩa tu, nói cho toàn thể Phật tử hiểu rõ.